Chương 28, Hồng Liên hóa thể khi nghe thấy tiếng vang. Tôn Ngộ không biết rằng, Trư Bát Giới đã hoàn thành việc luyện thể, đáng tiếc là vết thương của hắn quá nặng, hắn không thể đứng dậy. Ngay khi Tôn Ngộ không đang cố gắng đứng dậy, một đạo ánh sáng hồng hiện ra trước mặt hắn, và sau đó, hắn thấy một đoàn lửa hừng hực đang cháy trước mặt mình. Tôn Ngộ không biết rằng, đoàn lửa đó là Trư Bát Giới. Ngốc tử, có sao không, Hầu ca, ai đã làm tổn thương ngươi nặng như vậy? Ta sẽ báo thù cho ngươi. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi, ta có điều muốn nói với các ngươi. Được, Hầu ca, đừng lộn xộn, ta đã gọi sư phụ đến rồi. Trư Bát Giới nói xong, một trận ánh sáng lửa lóe lên, và Đường Tam Tạng ngồi trên một bông sen lửa bay đến. Tuy nhiên, lúc này khuôn mặt Đường Tam Tạng rất tái nhợt. Rõ ràng là pháp lực của hắn đã bị tiêu hao quá mức. Sư phụ, có sao không? Đường Tam Tạng mở mắt ra và nói, không sao, chỉ là pháp lực bị tiêu hao nhiều chút. Ngộ không, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Bát Giới, hãy nghe ta nói. Sau khi chúng ta lấy kinh nghiệm năm đó, sau đó, Tôn Ngộ không kể cho Đường Tam Tạng và Trư Bát Giới nghe về những phát hiện và suy luận của mình. Khi Tôn Ngộ không nói xong, Đường Tam Tạng và Trư Bát Giới đều đứng chết chân tại chỗ. Tin tức này quá kinh hoàng. Nếu không phải từ miệng Tôn Ngộ không, hai người sẽ không thể nào tin được. Điều này thực sự đã phá vỡ thế giới của họ. Tuy nhiên, hai người cũng biết rằng Tôn Ngộ không không bao giờ nói nhảm. Chắc chắn là hắn có bằng chứng xác thực mới nói như vậy. Nhưng điều này cũng, ta biết tin tức này không phải là điều dễ dàng để chấp nhận trong một thời gian ngắn. Nhưng không sao, Phật môn tạm thời sẽ không phái người đến. Vì vậy, trong thời gian này chúng ta là an toàn. Tiếp theo, chúng ta cần phải làm là củng cố sức mạnh và chữa lành vết thương. Khi chúng ta đều đạt đến trạng thái đỉnh cao, đó cũng là thời điểm chúng ta lên đường một lần nữa. Tuy nhiên, Bát Giới, sau khi vết thương của ta khỏi hẳn, người phải đi tìm Hằng Nga. Ta biết người sẽ không yên tâm nếu không tìm thấy nàng, và bí mật của Quảng Hàn Cung cũng không thể để người của Phật môn phát hiện. Khi ngươi tìm thấy Hằng Nga, hãy đến gặp ta. Nói xong, Tôn Ngộ không nhắm mắt lại. Rõ ràng, việc nói nhiều lời như vậy đã khiến cơ thể bị thương của hắn không chịu nổi. Khi nhìn thấy Tôn Ngộ không bị thương nặng như vậy, Đường Tam Tạng đau lòng đến thắt ruột, chảy máu, hắn vung tay lên, và một bông hoa nhỏ trong suốt xuất hiện trên đầu Tôn Ngộ không. Hoa xoay tròn, và một luồng linh khí và huyết khí nồng nặc chảy vào cơ thể Tôn Ngộ không. Vết thương của Tôn Ngộ không và pháp lực cạn kiệt đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này, Đường Tam Tạng thở phào nhẹ nhõm, và một tia kiên định lóe lên trong mắt hắn, dường như hắn đã đưa ra một quyết định khó khăn. Bát Giới, đi đi, đừng làm phiền đại sư huynh của ngươi nữa. Trong thời gian này, ngươi hãy cố gắng làm quen với cơ thể và sức mạnh của mình. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi cũng có sức mạnh của một vị thánh nhân. Hãy cố gắng nỗ lực, để tương lai có thể giúp đỡ sư huynh của ngươi một chút. Vâng, sư phụ. Sau trận đại biến này, dường như tính cách của tất cả mọi người đã thay đổi trong vô thức. Tôn Ngộ không trở nên thận trọng và khôn ngoan hơn. Đường Tam Tạng trở nên kiên định và quyết đoán hơn. Trư Bát Giới trở nên hiểu biết và dũng cảm hơn. Mọi người đều đang trưởng thành, bất kể về sức mạnh hay bất cứ điều gì khác. 7 ngày sau, ban tí động, dãy núi vốn yên tĩnh bỗng nhiên sáng rực lên một tia ánh sáng đỏ rực. Tia sáng này nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Sau đó, hai người hành giả ăn mặc đơn giản xuất hiện giữa những ngọn núi. Một người có dáng người đẹp trai khác thường, trong khi người kia giống như một con khỉ đang nhảy nhót trên mặt đất. Một tuần sau, hai tăng nhân phong trần mệt mỏi đang du ngoạn bốn phương đến một thị trấn nhỏ ở phía bắc nhất của Bắc Cầu Lô Châu. Hai tăng nhân này chính là Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng. Sau khi rời khỏi bản Ti Động, hai người không biết phải đi đâu. Họ đang tìm kiếm ba khối đá thần còn lại. Nhưng việc tìm kiếm ba khối đá trong một thế giới rộng lớn không khác gì mò kim đáy biển. Họ biết rằng họ không có nhiều thời gian. Vì vậy họ chỉ có thể đi về hướng bắc. Tôn Ngộ Không đang nghe nói rằng ở cực bắc của Bắc Cầu Lô Châu có một bộ tộc tên là Băng Tộc. Họ là những người xinh đẹp, và Tôn Ngộ không hy vọng rằng họ có thể biết chút gì về viên đá thần thuộc tính thủy. Hai người đi ngựa liên tục trong 7 ngày, cuối cùng đến thị trấn cuối cùng của Bắc Cầu Lô Châu. Từ đây, chỉ có thể đi về phía bắc đến cực bắc băng nguyên, một vùng đất hoang vắng không có dấu chân người. Truyền thuyết kể rằng ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không dám bước vào cực bắc băng nguyên vì không khí quá lạnh. Ngay cả một Đại La Kim Tiên có tu vi cao cũng sẽ bị đông cứng thành một tảng băng chỉ trong vài phút. Cực Bắc Băng Nguyên là vùng đất cấm sinh mệnh trong tam giới. Tôn Ngộ không từng nghe Giao Ma Vương kể rằng, hắn từng bị một đám băng linh vây quanh trong cực Bắc Băng Nguyên. Nếu không phải nhờ Đông Hoàng Chung của Đông Hoàng Thái Nhất, hắn chắc chắn đã chết. Băng Linh có sức mạnh ngang ngửa Đại La Kim Tiên và không sợ lạnh. Ngay cả một Đại La Kim Tiên bình thường cũng sẽ gặp khó khăn khi di chuyển nếu không sử dụng linh lực để sưởi ấm cơ thể. Cực Bắc Băng Nguyên là một nơi đáng sợ. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn quyết định đến đó. Hắn biết rằng đến Tây Thiên cũng sẽ không có kết quả gì. Nhưng hắn vẫn muốn thực hiện lời hứa của mình. Có một số việc, dù biết là nguy hiểm và không có kết quả, nhưng vẫn cần phải làm một lần. Nếu không đi và trải nghiệm, chúng ta sẽ không bao giờ biết được liệu mình có thể làm được hay không. Sau khi đến thị trấn, Tô Ngộ Không và Đường Tam Tạng đi đến một khách sạn và thuê hai phòng trên gác. Họ ngồi xuống thiền định để hồi phục sức lực sau một chuyến đi dài. Khi mặt trời lặn, họ đã hồi phục sức lực và ăn tối. Sau khi ăn, Tô Ngộ Không nói với Đường Tam Tạng, từ bây giờ ta sẽ đi một mình. Mặc dù ta đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, nhưng Cực Bắc Băng Nguyên là một nơi nguy hiểm. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, coi như hỏng bét, lại nguy hiểm như vậy. Nhưng người đi một mình, vi sư càng là không yên lòng, người là không biết. Thế gian này chia thành tứ đại bộ châu. Nhưng tứ đại bộ châu phía trên cũng không phải chỉ có Phật Môn, Thiên Đình và Yêu Tộc ba đại thế lực. Ngoài ba thế lực lớn này, còn có nhiều bộ tộc hùng mạnh khác trên tứ đại bộ châu. Ví dụ như bộ tộc Thủy Linh trên cực Bắc Băng Nguyên, bộ tộc Mang trên cực Tây Hoang Nguyên của Tây Ngưu Hạ Châu và Ngũ Tổ Thượng Cổ trên cực Nam của Nam Chi Bộ Châu đều là không kém gì Thiên Đình hay Phật Môn về sức mạnh, chỉ là họ không xuất thế vì một số lý do đặc biệt. Vì vậy, mặc dù ngươi đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, nhưng ngươi không phải là giỏi chiến đấu. Một khi gặp phải những cao thủ thánh nhân trong các bộ tộc cổ xưa này, chỉ sợ rất khó chống lại. Tuy nhiên, nếu chỉ có một mình ngươi, ngay cả khi ngươi không thể đánh bại họ, ngươi vẫn có thể chạy trốn. Vì vậy, đừng lo lắng, tất cả những gì ta làm đều là vì tốt cho ngươi. Sau khi nghe xong, Đường Tam Tạng thở dài nhẹ nhõm, biết rằng nếu hắn đi theo, rất có thể sẽ làm liên lụy Ngộ Không. Tuy nhiên, để Ngộ Không một mình lạc vào hiểm địa, hắn lại không yên tâm. Nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng nhúng tay con ngón búng ra, một đóa hoa trong suốt suốt xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Ngộ Không, ta biết lần này đi nguy hiểm vô cùng, nếu ta đi theo chỉ sợ sẽ làm liên lụy ngươi. Tuy nhiên, cái này hư vô độ hóa hoa ngươi cầm, thời khắc quan trọng có thể bảo đảm mạng sống của ngươi. Nếu gặp nguy hiểm, ta cũng có thể biết được phương vị của ngươi, tiến đến cứu viện ngươi. Tôn Ngộ Không còn muốn nói gì đó, nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt kiên định khác thường của Đường Tam Tạng, đành phải gật đầu. Hắn cầm lấy hư vô độ hóa hoa, sau đó, hắn quay người lại, biến thành một đạo lưu quang biến mất.